This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Money, money, money.
Nam Phương và Ngọc Minh xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Nam Phương và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin được chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói bây giờ đẹp vô cùng, nắng chan hòa, nhiệt độ bây giờ chỉ có 77 độ mà thôi. Tuy nhiên cho đến trưa thì nhiệt độ sẽ lên cao là 90 độ và xuống thấp buổi tối còn lại là 66 độ. Hôm nay thì gió bắc thổi rất là nhẹ nhàng, 5 cho đến 10 dặm một giờ mà thôi. Tưởng rằng là chúng ta đã vẫy chào con số 90 trở lên, nhưng mà Houston trong hai ngày thứ hai và thứ ba thì nhiệt độ sẽ lên đến vào khoảng 90-92 độ và sau đó thì nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 80 mấy độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào, có nóng hay là mát mẻ hay không ạ?
Vâng, đối với nhiệt độ của bên Dallas thì hiện tại ngày hôm nay nhiệt độ cao sẽ là khoảng 85 độ và chúng ta có nhiệt độ thấp vào buổi tối khoảng 63. Ngày mai, ngày Chủ nhật, ngày 11 tháng 10, nhiệt độ cao sẽ là 95 độ và thấp vào buổi tối sẽ là 70. Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền. Kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan trong chương trình. Không biết là ở nơi chỗ mà tiến sĩ đang đứng hay là đang ngồi hiện tại bây giờ thời tiết như thế nào, thưa tiến sĩ?
Dạ, dạ thưa, kính chào quý khán giả của hai miền đó là Quảng Ngọc và Yết Tân. Kính chào Ngọc Minh, cô Nam Phương, chị Quỳnh Lan. Dạ, chúng tôi đang xem được tiếng súng của...
Vâng, có lẽ là xin phép giáo sư có thể nói lớn hơn một chút xíu, ở Houston thì nghe nó hơi bị vang đó, thưa giáo sư.
Dạ vâng, chắc là tiến sĩ đang ngồi trong xe phải không? Hình như là Ngọc Minh cũng có nghe tiếng nhạc trong xe, không biết là có đúng hay không. Nếu mà tiến sĩ có thể cố gắng nói lớn lên một chút xíu. Hello.
Dạ, nói lớn lên có nghe được không ạ?
Dạ vâng. Bây giờ thì cô Quỳnh Lan nghe chưa cô?
Dạ vâng, Houston thì nghe rõ rồi, 5/5. Bây giờ thì chúng tôi xin trước hết là xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về thị trường chứng khoán cuối tuần tại Hoa Kỳ như thế nào, thưa giáo sư. Vâng, rất tiếc là chúng tôi lại không nghe giáo sư, có gặp một vài trở ngại về kỹ thuật. Thì trong khi chờ đợi đường dây của giáo sư trở lại với quý thính giả thì chúng tôi cũng xin quý thính giả cố gắng chờ đợi trong giây lát và chương trình sẽ được nối lại đường dây với giáo sư Khương Hữu Lộc. Hôm nay thì được biết là giáo sư có việc phải đi ra ngoài, cho nên vì thế cho nên đường dây điện thoại cũng hơi có gặp mà hơi trở ngại một chút xíu, thì không biết ở bên Dallas đã nối đường dây lại với giáo sư chưa ạ?
Dạ vâng, dạ chưa được nữa đó cô Quỳnh Lan.
Okay, hôm nay hình như có cái gì đó hơi trục trặc ha, hình như là có cái gì đó không biết như thế nào phải không?
Vâng, bây giờ thì hình như là tiến sĩ trở lại đường dây rồi, cô Quỳnh Lan ơi.
Dạ vâng, bây giờ thì xin mời giáo sư có thể cho quý thính giả biết về thị trường chứng khoán ạ.
Dạ vâng, dạ. Xin lỗi, tôi trên đường đi Corpus Christi, trên xe cái reception nó không được rõ cho lắm.
Oh, giáo sư đang vacation phải không?
Dạ vâng.
Lại dạ. Đi tắm biển phải không ạ?
Dạ vâng. Thưa khi thị trường chứng khoán trong tuần rồi vào cuối tuần thì có thể dậy đại đa số là lên được gần 200 điểm. Cuối tuần Dow Jones ở cái mức tròn trèm 17.000 điểm, trong khi Nasdaq là 4.830 điểm. Sở dĩ thị trường chứng khoán đỡ hơn cái một hai tuần trước đó, là tại vì có cái phúc trình của Quỹ Liên bang Tiền tệ. Họ tuyên bố rằng họ rất lo ngại cái nạn lạm phát thấp, cho nên họ không gia tăng tiền lãi. Tại vì hồi xưa tới giờ đó, người ta lo ngại là Quỹ Tiền tệ Liên bang đó không gia tăng là tại vì nền kinh tế không được khả quan cho lắm. Thì cái điều đó làm cho giới đầu tư họ lo ngại. Nhưng mà ngược lại, họ lo ngại là cái mức inflation, nạn lạm phát thấp, cho nên họ cũng không muốn gia tăng tiền lãi. Trong khi đó thì trong thị trường, trong business thì họ thì không có gì thay đổi cho lắm. Những công ty công, những phúc trình về lợi nhuận lợi tức thì chưa được gọi là gửi lên SEC, chưa được thông báo nhiều. Thành ra cái điều này có thể sẽ thay đổi trong vài tuần tới. Tuy nhiên, chú trọng vào trong tuần rồi vẫn là những tin tức thế giới, những tình hình chính trị, nhưng mà không có gì nó thay đổi mạnh, nó có thể làm ảnh hưởng thị trường tài chính là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn. Hồi nãy giáo sư có nói rằng là Quỹ Tiền tệ Quốc tế đó, của Liên bang đó, thì vẫn quyết định giữ cái lãi suất là gần 0%. Thì gần đây chúng ta thấy cái nạn lạm phát của Hoa Kỳ nó xuống quá thấp đi, không có như là cái sự tiên đoán của Quỹ Tiền tệ Liên bang. Thì cái điều này đã khiến cho chúng ta phải chú ý nhiều hơn nữa khi mà những cái lời tuyên bố của bà chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đó tiếp tục giữ lãi suất. Thì như thế nào, nghĩa là khoảng bao nhiêu phần trăm thì theo giáo sư lãi suất sẽ được gia tăng theo như lời của bà chủ tịch?
Công an việc làm chính và cái mục tiêu chính của Quỹ Tiền tệ Liên bang đó, tiên quyết của họ là họ theo dõi cái nạn lạm phát, và cái mục tiêu thứ nhì của họ là công an việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà tiên quyết vẫn là nạn lạm phát. Quỹ Tiền tệ Liên bang đó, họ không muốn nạn lạm phát cao mà cũng không muốn thấp. Là tại vì cao thì dĩ nhiên là không có lợi cho tất cả kinh tế hay là mức tiêu thụ của người dân này nọ. Nhưng mà nạn lạm phát là thấp đó, dưới 2% đó, mà trong thời gian quá khứ đó thì nó tròn trèm chỉ trên 1.5%, gần 2% thôi. Lý tưởng là khoảng 2.5%. Thành ra họ không muốn nó suy sụp là tại vì yếu tố chính đó là giá dầu quả thấp, và những cái mức nhập cản ở để ta muốn ra nó làm cho giá cả nó thấp, và cộng thêm đó, cái nền kinh tế nó không có mạnh cho lắm đủ để cho những cái nhà sản xuất hay những nhà bán lẻ chỉ họ gia tăng giá nhiều. Thành ra họ rất lo ngại khi mà đồng tiền mà bị phá giá hay là nạn lạm phát đó, thì sẽ có một lô những cái nghiệp họ phá sản. Thành ra nạn lạm phát thấp cũng rất là tai hại còn hơn là nạn lạm phát cao nữa. Thành ra điều này họ lo ngại là như vậy, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, thưa giáo sư, theo Nam Phương được biết rằng là 12 quốc gia đã thỏa thuận cái hiệp ước TPP, nhưng những cái nhà lập pháp và phòng thương mại thì đang lo ngại và đòi nghiên cứu thật là kỹ lưỡng trước khi họ phê duyệt. Không biết là tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái TPP là gọi là Trans-Pacific Partnership Agreement đó. Đó là một cái hiệp ước mà Việt Nam và 12 quốc gia, trong đó có Úc nữa, bao nhiêu xứ là họ rất mong mỏi được được tham gia. Đó là một cái điều mà bao nhiêu từ lâu người Việt Nam ngoại kiều của mình muốn làm áp lực với lập pháp và hành pháp đó, là Việt Nam phải có tự do ngôn ngữ, tự do tôn giáo này nọ trước khi cho TPP. Nhưng mà cái TPP rất quan trọng cho những quốc gia để tam quốc gia như Việt Nam, là tại vì nó sẽ có một sự mậu dịch rất là mạnh đối với Hoa Kỳ và cho 12 quốc gia đó. Tuy nhiên, lúc đầu đó thì trên đại cương thì ai họ cũng nhìn trên biên diện kinh tế, khi mà mậu dịch được tự do và luân chuyển như là nước trên những dòng sông mà luân chuyển đó, thì mọi chuyện đều tốt hết, không có gì ứ động. Càng luân chuyển nhiều đồng tiền, càng luân chuyển tự do, càng mậu dịch càng nhiều, không thuế má, không tariff, không đồng tiền cũng phải được gọi là tự do float trên cái thị trường á, thì kinh tế nó sẽ mạnh. Nhưng mà cái hiệp ước nào cũng vậy, nó phải đặt nó trên căn bản công bằng và có lợi cho Hoa Kỳ. Trong quá khứ đó, những hiệp ước tương tự như NAFTA đó với Mexico và Gia Rai Đại đó, đã thông qua thời Tổng thống Clinton đó, một cách rất là cẩu thả. Và sau khi thông qua rồi thì 10 năm sau họ nhìn lại, họ thấy rất là tai hại. Thành ra tôi quan nghênh là hiện giờ có một cái số áp lực họ rất dè dặt, và họ không, mặc dù Tổng thống Obama đã bao nhiêu năm tháng đó gọi là thương lượng rất là gây co, từng kỹ nghệ họ đều có lobby để cho được cái thỏa thuận này, nhưng mà phải thông qua quốc hội. Họ rất lo ngại ảnh hưởng đến công an việc làm và thị trường của Hoa Kỳ là như vậy, thưa cô.
Vâng, câu hỏi của Ngọc Minh thì cũng vẫn liên quan đến cái TPP này. Được biết là ứng cử viên cũng là cái người mà chúng ta nghe tên là Hillary Clinton. Bà là ứng cử viên tổng thống cho kỳ này. Bà đã thay đổi cái lập trường mà trước đây bà đã dành một cái chỗ cho bà trong TPP. Nhưng mà bây giờ bà thay đổi, không biết là lý do tại sao vậy, thưa tiến sĩ?
Dạ, đây là một cái điều mà đã đưa lên cái chỉ trích rất nhiều của bên đối lập. Và tại vì khi bà làm tổng trưởng ngoại giao đó, thì bà lên tiếng, và khi nhất là khi bà qua Indonesia và mấy sứ bên Á Châu đó, thì bà dĩ nhiên là bà phải ủng hộ Tổng thống Obama, đường lối của ông. Thì bà nói TPP đều là tốt và mọi trên mọi phương diện hết, bà hoan nghênh và ủng hộ. Đó là khi bà làm tổng trưởng ngoại giao. Nhưng mà bây giờ bà là ứng cử viên cho tổng thống, thành ra bà đi ngược lại cái lập trường của tổng thống Obama. Là vì bà bị cái áp lực của những hiệp đoàn, những duy nhân đó, và những cái phòng thương mại và những giới business, những đó là cái áp lực về tài phiệt, ngay cả cái những người cử tri nữa. Thành ra trong chính trị họ thay đổi nhau là như vậy đó, họ thay đổi tới lui là như vậy.
Dạ vâng, thưa giáo sư, bây giờ chúng ta trở lại đến cái trường hợp của hãng xe Volkswagen. Thì chúng ta cũng biết mới đây thì ông giám đốc điều hành mới của hãng xe Volkswagen đã chính thức xin lỗi khách hàng của những loại xe Volkswagen, loại lái xe diesel liên quan đến vấn đề là họ đã giấu giếm cái vấn đề khí thải của những loại xe này. Tuy nhiên, theo như ông giám đốc điều hành cho biết rằng là cái trách nhiệm này nó chỉ liên quan đến một vài người, hoặc là không biết là một vài người hay là nhiều người, chứ không phải của trách nhiệm của tất cả. Vì thế, chúng tôi cũng có một cái câu hỏi là không hiểu xí nghiệp đã làm một cái cách nào để mà có thể đưa đến cái sự việc mà giấu giếm như vậy, thưa giáo sư.
Dạ, tại vì trong quá khứ tôi đã từng trong ban chấp hành, trong board director và trong cái management team của senior management, tôi thấy nhiều cái chuyện không thiếu đạo đức nó xảy ra với cái hình thức và bảo vệ của luật sư của công ty. Đây dĩ nhiên là mình không bao giờ mình sẽ biết sự thật, nhưng mà tôi chắc chắn rằng một cái chuyện mà gọi là gian lận và thiếu đạo đức đến mức của Volkswagen á, mà có thể lường gạt chính phủ, gài vào một cái phần mềm ở trong cái máy để khi mà làm emission test á, thì pass qua, mà khi xe chạy thì thải cái chất gọi là ô nhiễm môi trường nó nặng như vậy, mà lại thông qua bao nhiêu năm mà không ai biết. Thì điều này á, theo tôi phỏng đoán thôi, thì luôn luôn có một cái sự quyết định của cái ban điều hành, nhưng mà trong đó chắc chắn là họ sẽ làm một cách với cái sự bảo vệ của nó gọi là attorney client privilege đó, là luật sư của công ty đó, khi mà bàn bạc đó, với sự hiện diện của luật sư của công ty đó, thì họ nói đây là cái điều bàn bạc với sự bảo vệ của Hiến pháp Hoa Kỳ, thành ra được bảo vệ. Và họ chỉ quyết định trong một vòng nhỏ, trong một nhóm nhỏ của những người kỹ thuật gia và giám đốc về sản xuất thôi. Thành ra những vị tổng giám đốc hay là những vị giám đốc của những chi nhánh ở quốc gia khác chắc chắn là không biết và không liên quan đến. Để khi có đổ bể đó, thì nó chỉ thu gọn vào một nhóm người. Đó là cái chuyện mà tôi thấy xảy ra rất nhiều lần. Nhưng mà từ học quân sơ trên, tôi nghĩ là một thời gian sau thì có thể mình biết, nhưng mà chưa chắc gì bao giờ mình biết sự thật.
Dạ vâng, nhưng mà hình như là hãng Volkswagen đồng ý sẽ phải sửa chữa cái loại xe Volkswagen trong vòng năm 2016 cho hơn tới 11 triệu xe, và họ cũng phải chịu một cái sự tổn thất, tức là phải cái sự mà bị phạt, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái sự tổn hại này tôi tiên đoán là sẽ lên đến gần 20 tỷ đô la cho Volkswagen, và tai tiếng và giá stock của chứng khoán của Volkswagen xuống rất nhiều. Chưa kể đến là cái sự gọi là mất mát khi không mua bán xe được. Thì đó, cái điều này một cái điều làm mà nó thiếu đạo đức và thiếu gọi là code ethics và những gì mà những công ty lớn họ luôn luôn họ hô hào đó. Nó gần như là cái chuyện khó tin trong cái thời đại của thế kỷ này mà nó xảy ra một cái công ty lớn như vậy thưa chị.
Dạ vâng, như vậy là không biết là liệu sau này khách hàng của Volkswagen của các loại xe khác của Đức họ có còn đặt cái niềm tin tưởng vào cái hãng xe này hay không nữa. Bây giờ thì xin được trở lại với Dallas ạ.
Dạ, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Nam Phương có một câu hỏi rằng là theo Nam Phương được biết rằng là Quốc hội vừa ban luật lệnh bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu hỏa, thì điều này có ý nghĩa gì đối với các công ty dầu hỏa đang thăm dò thị trường thưa giáo sư?
Dạ, tôi mừng là chuyện này nó đang xảy ra, là tại vì bao nhiêu giàn khoan những công ty khai thác dầu hỏa ở vịnh Mỹ Tây Cơ, ở nội địa Hoa Kỳ hay là ở ngoại quốc, ngay cả ở những vùng biển xa xôi trên thế giới đó, họ đang gọi là kéo dài thời gian và gắn gượng và tiếp tục khoan dầu mỏ và sản xuất. Mặc dầu giá dầu hỏa rất là thấp, nhưng mà khi mà mình đóng một giàn khoan hay là đóng lại bao nhiêu cái refinery đó, và khi mở lại lúc mà giá dầu lên đó, nó tốn kém gấp mấy lần. Thành ra họ vẫn kéo dài, hy vọng là có một giải pháp hơn là đóng giàn khoan. Thì bây giờ Quốc hội từ xưa đó, sở dĩ trong cái thời chiến tranh lạnh đối với Nga Xô và Trung Cộng đó, họ luôn luôn thông cho xứ Mỹ sản xuất dầu hỏa là để cho chuẩn bị chiến tranh và quốc phòng. Nhưng mà bây giờ họ thấy đường dài đó là không, cái vấn đề dầu hỏa không thành thiết nữa. Thành ra để cứu vãn cái thị trường và cái những công ty đó, họ cho phép đầu tiên đó là họ cho phép sản xuất ở Mexico trước, rồi bây giờ họ lan ra, họ cho sản xuất ra rất nhiều quốc gia. Thành ra điều đó là điều đáng mừng để cứu vãn cái những kỹ nghệ về dầu hỏa, thưa chị.
Vâng, thưa tiến sĩ, về cái ngành mà giáo dục với lại những văn bằng của Mỹ, nó khác nhau với bên Việt Nam hay là châu Âu như thế nào thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa rất nhiều. Ngành giáo dục ở Việt Nam đó, nó là có một cái gần như sự hòa hợp. Đầu tiên là căn bản giáo dục của bên bên Pháp trước, rồi sau này họ bắt chước cái giáo dục của Hoa Kỳ. Thật ra có một cái sự hòa đồng của hai cái văn hóa trong cái nền giáo dục. Nền giáo dục của Hoa Kỳ đó, họ đặt trên cái khía cạnh chuyên môn nhiều hơn, họ không có chú trọng vào cái kiến thức tổng quát, và những văn bằng của họ thì nó có từ rất nhiều trường có những cái bằng có giá trị, còn nhiều bằng trường khác thì có những bằng ra trường chẳng có tìm việc làm gì hết. Thì bên Hoa Kỳ những cái đại học tư mà nổi tiếng Ivy League School là phần nhiều đại học tư, còn đại học công á, thì cũng có những đại học nổi tiếng nhưng mà là không nổi tiếng cho lắm. Nhưng ngược lại bên Việt Nam thì khác, đại học công thì lại nổi tiếng. Bên Pháp á, thì những cái trường như là Saint-Étienne hay là những cái trường công thì lại lớn. nhưng mà về văn bằng đó thì không biết mình đủ thời giờ để nói không, nhưng mà về văn bằng đó thì những cái tầng lớp nó khác nhau rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ và xin trở lại với cô Quỳnh Lan. Không biết là cô Quỳnh Lan còn câu hỏi cá nhân nào nữa không?
Cảm ơn Ngọc Minh. Có lẽ chúng ta không còn đủ thời giờ để đặt thêm những câu hỏi nữa, và rất tiếc rằng là thời giờ đi qua quá là nhanh. Thì những cái câu hỏi sẽ được gửi đến giáo sư vào tuần lễ kế tiếp. Bây giờ thì chúng ta xin được chào biệt quý thính giả, và không quên kính chúc của quý thính giả gia đình giáo sư Ngọc Minh và Nam Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và bình an. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn, xin kính chào.